Thì ông hai cha này nó cũng cười thôi. Ờ à, đi đi, ông dẫn nó đi vô rồi nè, đi coi nữa, coi cánh này cánh kia cánh nọ ngai vàng rồi nữa. Hỏi cho hai chú muốn ở đây hay đi về, nó sao cho tôi ở đây để tu. Thì ông nói không được, tôi chưa 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 đủ trình độ ở đây, giờ tôi phải đưa về. Rồi hai chú nhắm mắt tôi đưa về. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi có 2 ngày thôi, rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi, bà vợ bà lên bàn thờ 2 năm rồi. Giờ đập bàn lam sùm tao đi có 2 ngày mà lên bàn thờ mà mày muốn lấy chồng khác hay sao? Bà mới khóc, bà kể lại ông chết gần 2 năm nữa kiếm bao lâu có ra. Thành ra ông về mới bỏ cái nghề bán thịt heo, bây giờ ông mới bán thuốc nam. Cái chuyện đó là ở bên Tàu, người chú của ông Văn Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua, còn thơ đàng hoàng kêu ông Văn Cao nếu con muốn tu á xuống tìm hai ông này tại Hà Tiên, tên gì tên gì, hiện bây giờ ông đương hốt thuốc nam giúp đồng bào. Cái thơ mà kể cái công chuyện đầu đuôi cho ông Văn Cao đi tìm, nhưng mà ông ra ông gặp cái pháp này ông không có đi tìm tu không. Đó, cái chuyện nó có sự thật, bây giờ ông nó còn sống, ông bỏ nghề thì theo giờ đi bán thuốc nam, đi đi hốt thuốc nam cho làm bạn. Mà làm gì theo thì không, bây giờ làm thầy thuốc bắc ngang xương. Cái chuyện nó lạ thường, cho nên ông chú ông này nó đi kiếm ông đó, bởi hồi nào giờ nó không biết thuốc bắc, bây giờ nó làm thuốc bắc là nó tu thành tiên rồi, mà chú mới học. Kêu ông nó xuống học.
Cái thể xác thì nó vẫn là còn, nhưng mà cái linh hồn nó thay đổi.
Nó thay đổi.
Cái thể xác nó là tạm bỡ bỡ.
Để cho cái... Là nên về không biết cái vụ bán thịt heo rồi, không biết.
Thể xác nó chỉ là một cái dụng cụ.
Thế nên ở Việt Nam nó nhiều lắm. Cái chuyện mà anh nói hay là bên Tây nó đăng này cái kia đó, chuyện tầm thường ở Việt Nam rất nhiều. Tại mình không có gom góp, sau cái giải phóng này nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ đó mà báo chí nó không cho đăng.
Vì bây giờ mà có 5 dân nữa thì là chính phủ bảo là phao tiêu dùng nhãn.
Cũng như tôi ở Vĩnh Trạch đó, người ta cho bà con của cái chị nó ở gần cái xóm tôi tới chị nói nữa, bà con đẻ đứa nhỏ chút xíu nằm đó. Rồi cái thằng anh đó, nó đi ngang thấy con mắt thằng nhỏ như người lớn vậy, dòm đó. Thằng kia nó cũng trực dòm. Dòm mà hồi cái mặt thằng đó, nó hồng hào lên. Nó nói mấy câu là quốc thái dân an. Anh nó mất hồn, trời ơi mày chưa biết ăn mà sao lại mày biết nói, nó tri hô lên cả làng xóm tới bao giây, ai cũng vô dồn thằng nhỏ. Mà thằng nhỏ nó bây giờ nó khác, nó ăn cái giờ ăn giờ ngủ có nó như người lớn, không đúng giờ không ăn mà ăn nghiêm chỉnh như người lớn, nhưng mà con nít nằm lại không có đi. Mà nó chỉ có nói mấy câu quốc thái dân an rồi tới bây giờ không có nói nữa. Bây giờ mẹ nó phải đem dâu cho khác đông người ta tới. Cái đó là một trong nhiều việc đã xảy ra.
Thưa thầy, còn cái vụ mà đức mẹ Fatima ở cầu
ở khóc
ở cầu
có cái đó đông lắm, đông người ta đi đó.
Lúc bây giờ thầy có ở nhà
có
còn có người nhà. Sau về nó đã xảy ra sau 75
sau giải phóng
thì cái chuyện này có không?
Có sự thật đông lắm. Rồi có một cái kia là đức mẹ đàn ông, xác đàn ông mà mẹ khóc ngày khóc đêm, ngồi ngoài đồng ngoài ruộng phơi nắng mưa ngồi đó không có vô nhà. Cái viện đó, cái viện mồ côi nuôi con nít, bây giờ cộng sản cũng chiếm đóng nhưng mà chưa thấy làm gì, cũng vẫn để nuôi. Rồi thấy mẹ cũng ngồi khóc, khóc hoài thôi, khóc ngày khóc đêm ngồi khóc hoài. Ngồi mà đông cấm, cũng vô nhà mà xác đàn ông. Ngồi chứ không được nằm, ngồi gục đầu khóc.
Thế thưa thầy, những cái chuyện mà xảy ra như thế, như là đức mẹ Fatima, rồi xác mẹ đàn ông, thì giật là những cái chuyện các ngài xuống. Có vẻ bi quan chứ không phải không có
khóc để cảm động người ta, để cho người ta tu. Bi quan là linh căn xuống thế gian, sa mê trầm tục, không biết tu hành là cái gì, mà hướng về sát phạt không. Cho nên ngài khóc để cảm động lòng người.
Đấy thì là thầy nghĩ nói một cái có cái tầm mức về nhân loại cao rộng hơn. Có phải có thể nghĩ rằng là những cái đức mẹ hay là đức mẹ ấy là nông và Fatima chẳng hạn khóc ròng là vì thương loài, thương cái người Việt Nam không?
Không phải, phải cảm động lòng người, cảm động người Việt Nam để cho nó tu càng sống càng tốt. Bởi vì cái thiên cơ này chỉ có người tu mới xây dựng trở lại được. Nếu mà không tu á thì cái sự sát phạt gia tăng cường độ.
Thế thưa thầy, nếu mà thầy nói bạn là để cảm động người Việt Nam, tức là người Việt Nam ở phía Nam tội lỗi nhiều, cho nên mà phải cảm động
người bạn. Việt Nam ở xứ Nam hiếu tu,
dễ
dạy tu.
Cái thì thầy nói là phải, nhưng mà nếu nếu mà nói chuyện về sự so sánh giữa Nam và Bắc, thì ngoài Bắc không có có tu, mà trong Nam thiếu tu.
Phải, ở ngoài Bắc là khi thuộc về phần hồn á, con thú lên bào thai kỳ này rất nhiều.
Dạ, thì có phải là thầy vừa nói rằng là vì trong Nam thiếu tu cho nên các ngài mới hiện xuống.
Ngài xuống
thì... Nhưng mà nếu mà so với ngoài Bắc thì ngoài Bắc không có tu, thì tại làm sao các ngài không hiện xuống ngoài Bắc?
Bởi vì nó là con thú lên nhiều hơn, nó không có cái tâm linh, cho nên kỳ này ngài mới dọn một số ở ngoài Bắc vô. Người nào mà có tâm linh mà muốn vô đây ngộ đạo đó, có thể giáo dục nó được. Cho nhiều người vô miền Nam rồi người ta xin đi tu à, cho chú chùa người ta làm cái gì bất cứ mọi giá người ta đi tu.
Thầy nói bởi là cái thú lên làm người, nghĩa là những cái một đa số những cái người ngoài Bắc, tức là mang cái phần hồn của xác của thú,
của thú nhiều,
thành ra nó độc ác quá.
Độc ác. Nếu mà những người ở trong Nam được vô trong Nam rồi thì nó khác.
Nếu
cũng là người Bắc nhưng mà nó vô trong Nam rồi nó khác.
Dạ.
Nó đổi hết.
Thì nó đã đi vào được. Có
cái
dịp
tâm
may,
linh nó mở rồi.
Dịp may để mới nhìn thấy.
Cái tâm linh nó mở rồi.
Thế còn nhưng mà...
một số người hiện tại ở ngoài Bắc đó, nói gì nó không hiểu rồi.
Dạ.
Nó khó hiểu lắm. Nó không hiểu, không biết cái tu gì.
Tại sao các ngài sao không vào những cái chỗ ấy để mà nếu mà nói chuyện tương đối thì cái người ngoài Bắc nên cần phải giác ngộ hơn người trong Nam. Dù sao chứ nữa người trong Nam còn chỉ có thiếu tu thôi, chứ ngoài Bắc còn không có tu. Thì cái dân ngoài Bắc cần phải tu, cần phải huấn luyện để mà tu nhiều hơn là cái
không,
dân
nó
Nam.
Chưa có trình độ tu. Cái tu nó chưa có trình độ làm sao vậy nó tu. Nó phải qua một cơn chết chóc rồi mới tin tới, mới cảnh giác được. Chứ bây giờ chưa. Ngoài Bắc rất nhiều.
Thì cái thì là ai trên thực tế, một khi mà đã theo Cộng sản rồi thì con mắt nó mù quáng, nó không hiểu một cái gì là lẽ phải. Nó chỉ có một con đường đi thì cũng như con ngựa mà nó hai bên nó đi.
Nó mất tâm linh.
Nó không mắc có hiểu linh. Một cái gì hết.
Nó mất tâm linh mà anh nói về tâm linh nó không hiểu.
Yeah.
Chứ không phải nó không muốn nghe. Nó không hiểu.
Nó không thể hiểu nổi.
Okay. Cho nên trong này miền Nam cũng có những người ở miền Nam. Trước kia bây giờ họ đi ra miền Bắc họ phục vụ. Nhưng mà những người đó có tu cũng gỡ một số ra người đó để dạy người ta tu. Chính những người đó có gặp tôi, họ đi chiến đấu 30 năm nhưng mà tâm họ vẫn tu. Từ vô họ thấy pháp đi vô vi này, lúc thời chiến ở ngoài Bắc họ đã nhận được cái tài liệu này, người nhà xé từ tấm gửi đi tiếp tu. Rồi vô đi thăm tôi. Và anh ấy từ ngày biết được cái pháp này, con người ấy được tráng kiện và nước mắt cũng thấy sáng. Thành ra ấy vô kiến diện thăm tôi và ấy nguyện sẽ cố gắng cứu đồng bào ngoài đó. tùy duyên, bởi vì y cũng cán bộ cao cấp, y mới ở cao cấp đối với việc kinh tế mới đó thôi. Đó. Thế nên y có thể phổ biến được. Y là người Bạc Liêu, nhưng mà ngày nay nói tiếng Bắc rồi, đi mấy chục năm.
Gia đình mình
nói. À, nói tiếng Bắc. Nhưng mà y tu, không phải như những cán bộ khác. Thành ra anh vô gặp, xin gặp tôi, để nói câu trước khi đi về Bắc. Có một phần không có thể hết thảy, có một phần
như thế thì mãn đời họ vẫn sẽ là không phải
hả,
nếu như thế thì họ mãn đời họ vẫn là
không phải, họ phải qua một cơn đau đớn rồi cái tâm linh của họ vững lên một chút rồi họ sẽ tiến qua lần nữa, cho nên phải nhiều kiếp. Cái ngày nay mà chúng ta ngồi mà biết nghe đạo pháp và đã khổ nhiều kiếp trước y, đâu phải là mình sung sướng trước y đâu, mình cũng bị khổ trước y, mà y mới lên thì y phải chịu khổ giai đoạn này, thì qua những giai đoạn sau y thì được nhẹ nhàng. Nói cái chương trình nó phải học vậy này, cũng như anh nói như là muốn xay cho ra bột trắng thì qua nhiều máy xay, nó bắt buộc phải vậy. Cái đó là định luật, không có thể nào chối cãi hay là ai giúp cho ai được hết, không được.
Cũng như này có chơi dao
cũng mình ngày hay. Nay được ngồi đây nhẹ nhàng nói chuyện là mình đã cũng khổ trần ai rồi, chứ không phải mình bảnh hơn ta đâu. Qua bao nhiêu sự đau
mà đã được những cái tâm hồn mà nó như là thú vật như thế, tức là tu ở một cái mức nó kém hơn nhưng mới thành thú vật thì liệu có thể mình giác ngộ những cái linh hồn là thú vật ấy
không? Có, nó có những cái trình độ giác ngộ, lấy chiến tranh để giác ngộ đó.
Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn hay là những các đấng thiên liêng có thể nào mà giải đáp hay là dìu dắt họ vào con đường
nó phải học qua cái khoa đó, dùng chiến tranh để giác ngộ đó. Cho nên chiến tranh đánh ào ào mà người Việt Nam có kẻ bị và người không, anh thấy không? Thế đâu không phải là người Việt Nam hết thảy bị trong chiến tranh, thấy không? Bây giờ nói là chiến tranh 30 năm mình cũng có phần, tôi là Việt Nam chiến tranh 30 năm mà anh giữ được mấy ngày chiến đấu, không có cái phần đó. Còn cái thứ kia nó trốn đi đâu nó cũng gặp chiến tranh,
tức là những cái tâm hồn hãy còn ở một cái mức là hãy còn là thú vật thì tự nhiên nó phải học hỏi đấy, với lại những cái kinh nghiệm nó bị xuống là thú vật rồi nó sẽ vì những cái kinh nghiệm đau đớn của nó sẽ tiến lên,
nó trưởng thành lên, luôn luôn trưởng thành trong đau đớn, anh thấy không? Con người khôn ở thế gian trưởng thành trong đau khổ. Nhiều người quá, này nay tôi có sự nghiệp, trước kia tôi cũng khổ, tôi cũng đói lên đó xuống, tôi trưởng thành trong sự đau khổ.
Cái thì nó là đúng với lại cái luật của thiên nhiên.
Vậy đó.
Ví dụ như muốn học, muốn kết quả muốn công việc gì đó, thì phải bao nhiêu lần thất bại.
Phải rồi.
Không phải là tự nhiên mà phải ra một cái mà có thể
phải rồi.
Có kết quả được. Đó là luật thiên nhiên.
Cho nên mình hiểu được cái đó thì mọi thứ đều có sự an bài của nó. Còn cái phần gì thiên liên giúp đỡ thì lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Mặt trời rọi cho tất cả, đâu phải rọi một căn nhà này bỏ căn nhà kia. Nhưng mà căn này nó không chịu mở cửa sổ, nó làm sao có mặt trời. Thì chờ nó thức giác, nó thấy rằng ánh nắng của mặt trời là giá trị đối với căn nhà nó mở ra, nó tiếp đón. Thì trong nháy mắt nó được hưởng cái sự sung sướng đó.